Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bão Hagupit thổi vào miền đông Philippines, 2 người thiệt mạng. Mỹ đưa 6 tù nhân Guantanamo sang Uruguay. Và Bắc Triều Tiên bác bỏ dính líu vào vụ tấn công mạng điện toán của hãng phim Sony Pictures.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Anjana Pasricha tường trình về những tranh luận dấy lên tại Ấn Độ về sự thụ động của công chúng từ vụ video hai thiếu nữ bị sách nhiễu tình dục trên xe công cộng. Thông tin viên Ron Corbin tường trình về việc các chuyên gia nêu vấn đề về an toàn hàng không nhân lúc Lào công bố phúc trình về tai nạn máy bay năm 2013. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình về nỗ lực thật đáng khen ngợi của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bão Hagupit đã làm thiệt mạng ít nhất 2 người tại Philippines sau khi quét vào vùng duyên hải ở miền đông nước này tối hôm qua. Đài khí tượng Pagasa của địa phương hôm Chủ nhật nói rằng trận bão đã tàn phá các cộng đồng ngư dân trên đảo Sama, thổi bay mái nhà và nhà cửa xuống biển. Điện trong khu vực bị mất, cây cối và tôn che mái nhà bị thổi nằm ngổn ngang trên đường xá. Trận bão lớn có sức gió lên đến 210 km một giờ.
As soon as roads are cleared or air operations can commence.
Phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ thiên tai quốc gia ông Alexander Palmer nói, ngay khi đường xá được khai thông, cứu hộ bằng máy bay sẽ bắt đầu. Bởi vì tại một số khu vực như trên đảo Sama, chúng tôi đang chờ dọn dẹp để máy bay có thể hoạt động và các hoạt động cứu hộ ban đầu sẽ khởi sự. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Hagupit có thể quét qua trung bộ Philippines trong 3 ngày. Hơn nửa triệu người từ các làng xã vùng duyên hải và các vùng có nguy cơ bị đất chùi vùi lấp đã sơ tán và hiện ở trong các lều trại cất tạm. Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển 6 người bị giam tại trại tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba sang Uruguay. Ngũ giác đại hôm Chủ nhật nói rằng 4 người Syria, 1 người Tunisia và 1 người Palestine sẽ được tái định cư ở Uruguay như là những người tị nạn. Tất cả 6 nghi can này bị bắt giữ vì bị tình nghi là các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda nhưng chưa bị kết tội. Đó sẽ là những tù nhân Guantanamo đầu tiên được phóng thích đến Nam Mỹ. Bắc Triều Tiên phủ nhận mọi dính líu vào một vụ tấn công trên mạng gây thiệt hại cho hệ thống máy điện toán của hãng phim Sony Pictures, mặc dù chưa có ai chính thức cáo buộc quốc gia cộng sản này là thủ phạm. Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật loan tin rằng vụ tấn công này có thể là do những người ủng hộ Bình Nhưỡng thực hiện. Bài báo nói lực lượng vệ binh của Hòa Bình, một nhóm tin tặc không được biết đến trước đó, tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Bản tin có đoạn vụ tấn công mạng điện toán của hãng Sony Pictures có thể là một chiến công chính đáng của những người ủng hộ và những người cảm tình với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để đáp lại lời kêu gọi của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên tố cáo Nam Triều Tiên tung những tin đồn thất thiệt về vụ tấn công. Ban giám đốc của Sony, Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Nội an Hoa Kỳ đang điều tra vụ tấn công và họ nói rằng còn quá sớm để quy cho bất cứ ai. Hãng Sony chuẩn bị ra mắt phim nhan đề The Interview, một phim hài kể về hai nhà báo được CIA tuyển mộ để ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bình Nhưỡng cực lực phản đối bộ phim này và gọi đó là một hành động khủng bố và chiến tranh. 5 bộ phim của Sony chưa công chiếu, trong đó có phim Annie được tái bản đã được phổ biến trên mạng Internet sau vụ tấn công mạng này. Và tin tức nói rằng các tên tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân, trong đó có thông tin bệnh sử và lương bổng của hàng chục ngàn nhân viên. The Voice
of America. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trung Quốc chuyển 1.000 tấn nước uống đến Maldives bằng máy bay và phái một tàu quân sự đến giúp cho tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trên đảo quốc này. Trung Hoa Xảo loan tin rằng hơn 100.000 người tại thủ đô Male đang thiếu nước do nhà máy lọc nước và xử lý nước thải duy nhất ở đó bị hỏa hoạn hôm thứ Năm. Hãng tin này dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh viện trợ khẩn cấp bằng tiền mặt và nước uống theo đề nghị của chính phủ Maldives. Các giới chức an ninh Pakistan cho hay một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào một cơ sở của Taliban ở Bắc Waziristan, hạ sát ít nhất 4 phần tử chủ chiến, trong đó có một thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda, đang bị truy nã và làm bị thương hai phần tử chủ chiến khác. Các giới chức quân sự xác nhận trong một trong những tên bị hạ sát trong vụ oanh kích hôm Chủ nhật là Umar Farooq, phát ngôn viên của Al-Qaeda tại Pakistan. Các giới chức nói rằng các phần tử Taliban có liên hệ với thủ lãnh Hafizgul Bahadur sử dụng cơ sở này, nhưng không rõ liệu thủ lãnh Bahadur có mặt tại đó khi vụ oanh kích được thực hiện hay không. Vụ oanh kích xảy ra một ngày sau khi các binh sĩ Pakistan hạ sát thủ lãnh hàng đầu của Al-Qaeda là Adnan Sukrijum, kẻ đã bị Mỹ kết tội có tham gia vào âm mưu đánh bom hệ thống xe điện ngầm ở New York. Hoa Kỳ vừa giải giao 3 tù nhân người Pakistan cho Islamabad trong nỗ lực giao lại tất cả các tù nhân không phải là người Afghanistan ở trại giam Bagram trước khi nhiệm vụ tác chiến của lực lượng quốc tế kết thúc tại Afghanistan vào ngày 31 tháng 12. Các nguồn tin chính thức tại Pakistan xác định danh tính của các tù nhân này là Latif Mesut, một chỉ huy cấp cao của phe Taliban ở Pakistan, Aziz Arafat và Jafar. Tin nói rằng các lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt được ông Mesut khi nghi can này vượt biên bất hợp pháp sang Afghanistan hồi năm ngoái. Nhưng Kabul sau đó nói rằng viên chỉ huy của Taliban này bị các lực lượng của Mỹ tóm khi đang trên đường giải đến thủ đô Afghanistan. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Islamabad xác nhận với đài VOA rằng 3 tù nhân Pakistan được giải giao cho Islamabad nhưng không cho biết danh tính các tù nhân đó. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ nói, chúng tôi xác nhận rằng Hoa Kỳ giao 3 tù nhân Pakistan bị giam giữ tại trại tù của Mỹ ở Afghanistan sau những tham khảo giữa Hoa Kỳ và Pakistan và sau khi nhận được những bảo đảm đối xử nhân đạo. Trong lúc này tôi chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ tác chiến tại Afghanistan vào ngày 31 tháng 12. Hoa Kỳ tăng nhanh nỗ lực giải giao các tù nhân không phải là người Afghanistan tại trại giam của Mỹ ở căn cứ không quân Bagram nằm ở phía bắc của thủ đô Kabul.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng chưa có đến một nửa khả năng để đạt đến một thỏa thuận về hạt nhân với Iran, nhưng vẫn còn cơ hội. Tại một diễn đàn về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Biden lặp lại sự kiên quyết của Tòa Bạch Ốc là sẽ không để cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, và ông nói thêm rằng không có bàn thảo gì về điểm đó. Ông lưu ý rằng Iran đã tỏ ra uyển chuyển phần nào trong các cuộc đàm phán tính đến giờ bởi vì các biện pháp chế tài của phương Tây đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế của nước này. Nhưng ông Biden nói rằng các biện pháp chế tài mới vào lúc này như một số đại biểu quốc hội đang hối thúc sẽ có thể là điều mà ông gọi là tệ hại nhất của thế giới. Ông nói điều đó sẽ phá vỡ nỗ lực tăng sức ép của liên minh lên Iran và để cho các nhà thương thuyết ít cơ hội khuyến khích hơn nhằm đạt đến một giải pháp mang tính hòa hoãn. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói ông hết sức thất vọng và lo lắng về cách hành xử của Iran trong vụ một nhà báo Mỹ bị bắt giữ tại Iran từ hồi tháng 7 mà không có một truy tố chính thức nào là đã phạm tội gì. Ông Kerry hôm Chủ nhật yêu cầu Iran ngay lập tức trả tự do cho phóng viên Jason Rezaian của nhật báo Washington Post. Nhật báo này trước đó loan tin rằng phóng viên Rezaian hôm thứ Bảy đã bị buộc tội trong một phiên xử 10 giờ đồng hồ tại một tòa án ở Tehran sau gần 5 tháng bị bắt giữ. Tờ Washington Post nói, nguyên nhân để buộc tội ông Rezaian, người mang song tịch Iran và Mỹ, vẫn chưa được rõ với những người có mặt tại phiên tòa. Ông Rezaian có một người thông dịch đi kèm vì ông không nói tiếng Farsi. Nhật báo này nói rằng việc ông Rezaian bị đưa ra tòa diễn ra 2 ngày sau khi có tin mà các nước phương Tây nghe được là lệnh giam giữ nhà báo này được gia hạn đến giữa tháng Giêng vì cuộc điều tra về vụ này vẫn còn đang tiến hành. Gia đình của ông Rezaian đã thuê một luật sư, nhưng luật sư không được phép gặp mặt ông. Ngoại trưởng Kerry nói từ chối quyền tiếp cận của luật sư cho thấy sự vi phạm rõ ràng luật của chính Iran và các tiêu chuẩn quốc tế. The Voice of America, VOA. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ phản đối việc các cảnh sát viên da trắng làm thiệt mạng những người da đen không vũ khí mà không bị đại bồi thẩm đoàn truy tố. Các cuộc biểu tình đã diễn ra hôm thứ Bảy tại nhiều thành phố lớn của Mỹ, trong đó có New York, Washington, Chicago, Detroit, Los Angeles, Houston và Seattle. Những người biểu tình đã nằm trên sàn nhà của các cửa hàng lớn, chặn các con đường chính và hô khẩu hiệu mà người da đen là quan trọng. Cuộc biểu tình tại thành phố Berkeley ở miền Bắc tiểu bang California đã biến thành bạo động khi những người biểu tình mang mặt nạ xô xát với cảnh sát, đập bể cửa kính và hôi của tại các cửa hàng. Hai nhà ga trung chuyển đã đóng cửa khi tình hình lộn xộn diễn ra. Tổng thống Barack Obama hứa sẽ giải quyết điều ông gọi là sự mất lòng tin bị kìm nén giữa các sắc dân thiểu số với cảnh sát. Các vụ biểu tình mới nhất bắt đầu từ hôm thứ Tư khi một đại bồi thẩm đoàn ở New York quyết định không truy tố cảnh sát viên Daniel Pantaleo đã siết cổ khiến ông Eric Garner chết. Ông Garner, 43 tuổi, có 6 đứa con. Trong băng video chiếu cảnh ông Garner bị bắt, ông thều thào, "Tôi không thở được" khi ông bị cảnh sát quật xuống đất. Quyết định đó được loan báo 9 ngày sau khi một đại bồi thẩm đoàn khác ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri phán quyết không truy tố cảnh sát viên Darren Wilson đã bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hồi tháng 8. Mục sư Al Sharpton, một nhà hoạt động cho dân quyền, loan báo kế hoạch biểu tình tại thủ đô Washington vào thứ Bảy tới. Ông kêu gọi tham gia cuộc tuần hành toàn quốc chống bạo động của cảnh sát để phản đối việc giết hại ông Garner, Brown và những người khác. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mary Landrieu của bang Louisiana ở miền Nam Hoa Kỳ đã thất bại trong nỗ lực tranh nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử chung kết với một đối thủ bên đảng Cộng Hòa. Kết quả này gần hoàn thiện chiến thắng cách biệt của đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tháng 11, mang lại cho đảng này thế kiểm soát quốc hội trong 2 năm còn lại của Tổng thống Barack Obama ở nhiệm kỳ thứ hai. Khi tân quốc hội bắt đầu nhóm họp vào tháng tới, đảng Cộng Hòa sẽ nắm giữ ít nhất là 246 ghế tại Hạ viện so với 188 ghế của đảng Dân Chủ, và kiểm soát đến 54 ghế trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện. Một thế đa số cách biệt tương tự ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai dưới thời Tổng thống Harry Truman, một tổng thống của đảng Dân Chủ giống như ông Obama.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, tại Ấn Độ, hai chị em chống trả những hành vi sách nhiễu tình dục trên xe buýt đã được ca ngợi về sự dũng cảm sau khi đoạn video quay vụ này được phổ biến rộng rãi trên Internet. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Anjana Pasricha của đài VOA ở New Delhi, sự chú ý của dư luận cũng tập trung vào thái độ thụ động của những hành khách khác cùng với người tài xế và người soát vé. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Lần này, câu chuyện về vụ sách nhiễu tình dục của hai chị em đi trên một chiếc xe buýt để về nhà từ trường đại học ở thành phố Rohtak của tiểu bang Haryana đã có một kết thúc có hậu. Hai nữ sinh viên 19 tuổi và 22 tuổi này đã đánh 3 người đàn ông sau khi nói rằng những người đó có những cử chỉ thô tục và sờ mó bậy bạ vào người họ. Một cô đã dùng tay và một cô dùng dây nịt để đánh những kẻ làm điều sằng bậy. Hai thiếu nữ này đã được dư luận cả nước tán dương về sự dũng cảm sau khi một đoạn băng video về vụ việc này do một hành khách quay được rất nhiều người xem. Nhưng trong lúc ca ngợi hai thiếu nữ này, các nhà bình luận cũng bắt đầu nêu ra câu hỏi là tại sao những hành khách khác trên xe, người tài xế xe buýt và người soát vé chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì cả. Tiến sĩ Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội ở New Delhi cho biết, đàn ông Ấn Độ thường có thái độ thụ động vì nói chung họ nghĩ rằng những người phụ nữ chịu trách nhiệm đối với những gì xảy ra cho họ.
That is the psychology that, you know, either they are wrong or they invited the trouble or they have been very...
Đó là tâm lý cho rằng hoặc là họ sai, hoặc là họ tự chuốc lấy phiền phức cho mình, hay là họ mặc quần áo bó sát người, hay là họ đã tự phô diễn một cách sai trái, hay họ chính là lý do làm cho họ bị gặp phải vấn đề mà họ đang đối mặt. Đó là một sự thật đáng buồn về cách thức mà xã hội chúng tôi nhìn vào phụ nữ.
Những nhân vật tranh đấu nêu ra rằng tâm lý đó chính là lý do tại sao phụ nữ thường bị sách nhiễu tình dục ở những nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt mà thủ phạm không sợ bị trừng trị. Vấn đề thường được gọi là chọc ghẹo ban đêm này là một vấn đề rất nghiêm trọng ở Ấn Độ. Hai nữ sinh viên đó cho báo chí biết rằng, giả như các hành khách khác trên xe ra tay giúp đỡ, thì họ đã không phải hành động để tự bảo vệ như vậy. Bà Krishma Majumdar, một viên chức của Liên hiệp các hội phụ nữ toàn quốc cho rằng tình trạng này phát xuất từ thái độ xã hội đối với phụ nữ.
I think they are all equally complicit in this, you know, in this patriarchal.
Tôi nghĩ rằng mọi người đàn ông đều đáng chê trách như nhau vì trong tâm lý phù hệ của họ, họ nghĩ rằng đàn bà con gái sinh ra là để phục vụ cho họ. Tất cả đều là một trò giải trí, hoặc là họ tự mình làm việc đó, hoặc là họ đứng nhìn người khác làm việc đó. Các chuyên gia xã hội học và những nhà tranh đấu nữ quyền cũng nêu lên sự thiếu tin tưởng đối với cảnh sát và các cơ quan chấp hành luật pháp như một yếu tố chính làm cho người dân không muốn ra tay giúp đỡ.
Hai nữ sinh viên đó nói với báo chí rằng một số người còn khuyên họ không nên báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Nhà xã hội học Deepanka Gupta ở New Delhi nói rằng dân chúng không muốn bị lôi kéo vào những vấn đề pháp luật rắc rối chỉ vì những việc mà họ nghĩ là không liên quan tới họ, bởi vì họ không biết chắc là pháp luật có bênh vực cho họ hay không. Ông Gupta cho rằng cần phải tiến hành nhiều biện pháp để thay đổi thái độ này.
Chúng ta cần có một luật lệ mà theo đó người nào biết được một tội phạm hình sự đã xảy ra mà không có hành động gì thì chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm của một kẻ đồng lõa. Điều đó rất quan trọng. Đó là điều mà người Pháp đã làm.
Các nhà bình luận khác hô hào cho việc ban hành một đạo luật về người hào hiệp, bảo vệ cho những người giúp đỡ các nạn nhân. Họ nói rằng luật đó sẽ khuyến khích công chúng ra tay can thiệp khi chứng kiến những vụ sách nhiễu tình dục đối với phụ nữ. Nạn bạo động tình dục đối với phụ nữ ở Ấn Độ đã làm xôn xao dư luận thế giới hồi năm 2012 sau khi xảy ra vụ một thiếu nữ 23 tuổi bị cưỡng hiếp một cách dã man trên một chiếc xe buýt. Sau đó, luật lệ đã được siết chặt, nhưng các nhà tranh đấu nói rằng thái độ xã hội đối với phụ nữ cần phải có một sự thay đổi rất lớn thì cuộc chiến chống nạn sách nhiễu và bạo hành tình dục mới có thể thành công.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, các chuyên gia hàng không ở châu Á Thái Bình Dương kêu gọi đặt trọng tâm nhiều hơn vào việc huấn luyện phi công giữa lúc nhiều quốc gia trong vùng chuẩn bị cho việc gia tăng nhanh chóng các chuyến bay chở khách trong những thập niên tới. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc hãng hàng không Lào công bố một phúc trình chính thức về nguyên do gây ra tai nạn rớt máy bay trong một chuyến bay nội địa tháng 10 vừa qua, làm tất cả 49 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chuyến bay QV301 của hãng Lào Airlines đang trên đường từ thủ đô Viêng Chăn đi Pak Se thuộc đỉnh Chapasak ở miền Nam vào tháng 10 năm 2013 khi chiếc máy bay hai động cơ tuabin phản lực cánh quạt rơi trong lúc có mưa bão lớn khi tìm cách đáp xuống lần thứ hai. Thảm họa này làm thiệt mạng mọi người trên máy bay, gồm có công dân của 10 quốc gia, gồm Australia, Pháp, Thái Lan, Nam Triều Tiên, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ. Thứ sáu tuần qua, chính phủ Lào công bố phúc trình chính thức về tai nạn này cho truyền thông Lào, cũng như cho thân nhân các nạn nhân được mời đến như khách mời đặc biệt của Lào Airlines. Chi tiết phúc trình này đã được phổ biến trên đài truyền hình Lào. Bản tin truyền hình cho biết làm thế nào giữa cơn mưa bão, phi công quyết định ngưng hạ cánh xuống phi trường, cố gắng đáp xuống lần thứ hai nhưng ở độ cao dưới mức khuyến cáo và trong lúc quẹo gắt qua bên phải. Thay vào đó, chiếc máy bay vướng phải cây trên một hòn đảo trên sông Mekong, thêm máy bay va vào bờ sông và máy bay nhào xuống sông. Phúc trình cho biết tất cả mọi người trên máy bay chết khi máy bay chạm đất. Các nạn nhân gồm một gia đình, bốn người Úc là ông Gavin Rhodes và bà Pumalasi, người Lào và hai con nhỏ. Cha ông Gavin, ông Jeff Rhodes, 71 tuổi, cư ngụ ở Sydney, nói về việc ông muốn đại diện con trai ông tại buổi công bố phúc trình như thế nào. Ông tóm lược những điều phúc trình nêu ra.
My interpretation was that there were three errors. Pilot error, system.
Theo cách giải thích của tôi thì có ba sai sót của phi công, sai sót của hệ thống và sai sót về thiết bị. Và các đề xuất sửa sai của hàng không Lào là làm thế nào có thể cải thiện được cả ba. Việc này có làm cho khác biệt gì trong cảm nghĩ của tôi hay không? Không. Tôi không cảm thấy có khác lạ gì cả.
Phúc trình về thảm họa này được đưa ra vào lúc ngành hàng không châu Á-Thái Bình Dương dự kiến có tăng trưởng nhanh chóng trong những thập niên tới. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA mới đây đã kêu gọi tiếp tục củng cố các biện pháp an toàn và cải thiện những cơ sở hạ tầng, ít tốn kém và kiểm soát môi trường. Theo dự trù, có khoảng 3,3 tỷ hành khách trên toàn cầu đi máy bay trong năm nay và tiên đoán này sẽ tăng đến 7,3 tỷ người vào năm 2034. IATA cho biết trong vòng 2 thập niên tới, châu Á-Thái Bình Dương hy vọng chiếm khoảng 2/3 tăng trưởng toàn cầu. Ông Hugh Ritchie, giám đốc điều hành của Tham vấn Hàng không Quốc tế, nói tăng trưởng thường vượt quá khả năng của lĩnh vực hàng không trong vùng, trong việc xây dựng nhân lực có kỹ năng để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng.
Vấn đề của tôi đối với an toàn hàng không tại phần đất này của thế giới là việc tăng trưởng với cấp số nhân. Các hãng hàng không tại đây đang nỗ lực xây dựng những hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ bên ngoài nhìn vào thì trông có vẻ như họ đang làm việc này, nhưng nếu đi vào hậu trường và xem hệ thống hoạt động như thế nào, thì tôi không nghĩ họ đạt được đến những mức này.
Ông Ritchie nói chuyện quá thông thường là tại châu Á có sự do dự trong việc đưa ra những quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến ngành hàng không châu Á-Thái Bình Dương tiến tới. Một số nỗ lực đang được tiến hành. Tổ chức An toàn Hàng không châu Á-Thái Bình Dương bao gồm 20 chính phủ và 12 tổ chức quốc tế gồm cả IATA đang cải thiện việc chia sẻ những thông tin quan trọng. Những định chế như Ngân hàng Phát triển châu Á đang tài trợ cho những cơ sở hạ tầng an toàn hàng không. Vấn đề còn tồn tại là liệu đã làm đủ hay chưa, nhanh chóng hay chưa để tránh những thảm họa như vụ rớt máy bay QV301.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, sông Hằng thu hút hàng triệu người hành hương và du khách đến thành phố linh thiêng Varanasi ở bang Uttar Pradesh, phía thuộc miền Bắc Ấn Độ. Nhiều người tin rằng ngâm mình trong dòng sông hùng vĩ này sẽ rửa sạch mọi tội lỗi trong quá khứ của họ. Nhưng không phải chỉ có người sống mới tới đây. Những thi hài cũng được tang gia đưa tới với niềm tin rằng linh hồn của những người quá cố sẽ được giải tội và trực chỉ lên thiên đàng. Và những người làm nghề thắp lửa hỏa táng thi hài đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình này. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện về một người làm nghề này trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Giữa tiếng tụng kinh miên man, những vị tư tế tay rung chuông, tay dâng đèn, thực hiện một nghi thức trước sự chứng kiến của những tín đồ Hindu mộ đạo. Trên nền trời đêm, ánh sáng của những ngọn đèn đường xuyên qua làn khói mỏng, tỏa ra từ lư hương, khiến không gian càng đậm tính linh thiêng. Mỗi buổi tối tại thành phố Varanasi, một Ganga Arati, tức là một nghi thức được thực hiện bằng đèn, cồng chiêng và chuông, diễn ra bên bờ sông Hằng để tôn thờ Ganga, nữ thần hộ mệnh của dòng sông. Nhưng Varanasi còn được người Ấn Độ gọi là Kashi, là thành phố của người chết, cũng như của kẻ sống. Nhiều người theo đạo Hindu lúc hấp hối có tâm nguyện được đưa đến Varanasi để hỏa táng bên bờ sông Hằng. Người chết được đưa tới một trong hai bãi hỏa táng, Harishchandra hay Manikarnika, nơi những nghi lễ cuối cùng của họ sẽ được thực hiện. Ông Choti Ram Yadav, một giáo sư đã về hưu và nghiên cứu về tập tục này, giải thích.
Theo giáo pháp của đạo Hindu, Kashi được gọi là thành phố giải tội. Bạn được cứu rỗi nếu được hỏa táng tại đây, ở Kashi. Vì vậy, những người chết ở đây hay được hỏa táng ở đây sẽ có được sự cứu rỗi. Quan niệm là như vậy.
Manikarnika là bãi hỏa táng lớn nhất của Varanasi và mở cửa cả ngày, mỗi ngày. Đó là một bãi đất sát mé sông với những đám củi nằm ngổn ngang và tấp nập người ra kẻ vào. Thậm chí những cơ sở kinh doanh ở đây phải hoạt động để phục vụ cho người chết, dù là bán củi để hỏa táng hay lễ vật cúng thần. Ở bãi Manikarnika, ngày ngày đều có thi thể được đưa tới trên cáng, bọc trong vải liệm màu vàng nghệ. Những thi thể đưa tới đây được nhúng xuống nước sông Hằng trước, rồi sau đó mới đưa lên giàn thiêu. Cả một cộng đồng người dân ở đây được gọi là Dom, kiếm sống nhờ những người chết. Họ là những người chủ trì việc tế tự cuối cùng. Tất cả những Dom đều xuất thân từ cùng một gia đình có người theo nghiệp này hơn 100 năm nay. Dom là người canh giữ ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa khởi nguồn của lửa trong mỗi giàn thiêu. Người ta cho rằng ngọn lửa đã được thắp lên từ nhiều thế kỷ trước và được Dom liên tục canh giữ. Khi ai đó mang người nhà đến để hỏa táng, họ mua lửa từ Dom để cử hành tang lễ. Bà Yamuna Devi, 65 tuổi, là một trong những Dom như vậy. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên theo nghiệp làm Dom. Bà đến những bãi hỏa táng mỗi tuần một lần và ngồi bên đống lửa, bán lửa cho những ai cần nó. Bà cho biết về công việc của mình.
Hàng trăm ngàn thi thể đã được thiêu ở đây, đôi khi thiêu 10, 20 thi thể và thậm chí 50 thi thể cùng một lúc. Không có giới hạn số lượng thi thể được thiêu cùng một lúc. Công việc của chúng tôi là thắp lửa cho giàn thiêu. Tro còn lại thì để ở đây qua đêm. Sáng hôm sau cho vào lọ bằng đất, đội lên đầu và cuối cùng đem rải ngoài sông Hằng.
Thường thì những người đàn ông trong gia đình đảm nhận công việc làm đom. Nhưng bà Yamuna Devi gánh vác trách nhiệm này sau khi chồng bà qua đời. Bà không có con lúc chồng mất và phải ra sức giành lấy công việc của chồng để kiếm sống. Dù có nhận một đứa con nuôi sau khi chồng mất, bà Yamuna Devi vẫn tiếp tục tới bãi Manikarnika để làm nhiệm vụ của mình, và con trai của bà cũng vậy. Bà thường là người phụ nữ duy nhất xuất hiện, bởi vì theo lệ thường, phụ nữ không tới những bãi hỏa táng.
Lúc đầu mới tới đây, tôi cảm thấy rất kỳ cục, nhưng làm lâu rồi thì tôi cũng gan dạ hơn. Em dâu tôi cũng tới coi sóc ở đây giống như tôi vậy. Chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất ngồi ở đây, những người khác toàn là đàn ông cả.
Trong tấm áo sari màu tím nhạt, bà Yamuna khom người, chắp tay cung kính trước ngọn lửa thiêng. Người ngoài đứng nhìn có lẽ chỉ thấy bà ngồi bên đống lửa, theo dõi những thi thể được đưa tới và thiêu rụi thành tro. Nhưng theo giáo lý đạo Hindu, sự hiện diện của bà có tầm quan trọng rất lớn. Giáo sư Choti Ram Yadav.
Kashi moksha dayani nagari hai aur Kashi ka dom raj jo hai woh usi aadhar par Kashi ka dom raj bhi zyada mahatvapurna mana jata raha hai. Aur
Kashi là thành phố của sự cứu rỗi, và chính vì vậy mà những đom cũng đóng vai trò quan trọng. Họ có nhà của tổ tiên cạnh những bãi hỏa táng mà ta có thể nhìn thấy. Đom làm nghề thắp lửa. Mọi lễ hóa táng diễn ra ở đây. Người ta tin rằng nếu ngọn lửa không đến từ tay của Đom thì không thể nào hóa táng. Và thậm chí nếu có hóa táng thì cũng không có sự cứu rỗi.
Dù vậy, bất kể tầm quan trọng của Đom trong việc phục vụ người chết, họ từng bị xếp gần cuối trong giai tầng đẳng cấp của xã hội Ấn Độ và bị coi là tiện dân. Trước đây, những người làm Đom không được phép đi học và ngồi cùng lớp với học sinh thượng đẳng. Họ bị từ chối không cho học hành suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã đổi khác ở nước Ấn Độ hiện đại, và quan niệm tiện dân đã bị cấm. Bà Devi nói rằng gia đình không thể trông cậy vào nghề nghiệp của bà dài lâu, và do đó thế hệ kế tiếp cũng đang học hành và làm những công việc ngoài nghề này.
Nghề của tôi không làm mãi được. Thế hệ kế tiếp đã dần dần bắt đầu làm những công việc khác. Bây giờ họ cũng được học hành. Thời chúng tôi thì không được học hành hay tới trường, bởi vì những người thượng đẳng được đi học ở trường, và chúng tôi bị coi là tiện dân, và vì vậy không thể học cùng trường. Nhưng giờ khái niệm tiện dân đã bị bãi bỏ, và những trẻ con bây giờ được đi học.
Cho đến khi ngày đó tới, những giàn thiêu vẫn bập bùng cháy ở đôi bờ sông Hằng. Thưa quý vị, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới MSF đã được ca ngợi vì đáp ứng mau chóng và ồ ạt đối với vụ bộc phát Ebola ở Tây Phi. Nhiều ngàn nhân viên của tổ chức đang quay cuồng làm việc để chữa trị các nạn nhân của virus gây chết người tại những nước bị tác động nặng nhất là Liberia, Sierra Leone và Guinea. Nhưng MSF còn đóng một vai trò cấp thiết cách đó hàng ngàn dặm ở châu Âu. Tổ chức y tế này đã mở 3 trung tâm huấn luyện để dạy cho nhân viên của tổ chức và những người hoạt động nhân đạo khác cách giúp nạn nhân Ebola, trong khi tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh đã giết hại gần 6.000 người trong năm nay. Thông tin viên Lisa Bryan đi thăm trung tâm huấn luyện Ebola chính ở Brussels và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cho đài VOA do Bích Châu trình bày chi tiết.
So now it's time for the gown. So normally you have a mirror in your dressing area.
Tính đến nay, nhiều người trong chúng ta nhận ra được bộ trang phục áo liền quần giống như phi công vũ trụ của nhân viên Ebola. Nhưng thử mặc một bộ vào, thêm vào một tấm choàng bằng cao su và hai đôi bao tai, còn một mũ chùm kính đầu màu trắng nữa, rồi kính bảo hộ và giày ống. Tôi đang ngắm nhìn khoảng một chục người đánh vật với cái mà các chuyên gia gọi là thiết bị bảo vệ cá nhân, còn gọi tắt là PPE.
For me, what I'm, you can see that here.
Ngay cả 1 cm da để lộ ra có thể có nghĩa là cái chết đối với bất cứ ai tiếp xúc gần cận với nạn nhân Ebola. Đó là nguy cơ mà nhóm các bác sĩ, y tế, chuyên viên vệ sinh và tiếp dẫn này phải đối mặt. Nhưng chúng tôi còn cách xa tâm chấn của vụ bộc phát Ebola ở Tây Phi nóng sôi. Chúng tôi đang ở trong một cái lều cắm ở một khu đất rộng lớn, lầy lội ở Brussels. Đường chân trời giá lạnh chập chùng các nhà máy, điều hành bởi Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới hay MSF. Đây là một hình thức trại lính 101 đối với hàng ngàn nhân viên làm công tác nhân đạo tham gia cuộc chiến chống virus gây chết người này.
It's like a preparatory training, really. We make sure that they understand what Ebola is.
Nó giống như tập trận chuẩn bị thực vậy. Chúng tôi bảo đảm mọi người đều hiểu rõ Ebola là gì và làm thế nào để họ có thể giữ được sự an toàn. Và làm thế nào họ có thể giữ cho người khác an toàn. Và đương nhiên, hiểu được sự ứng phó toàn bộ với vụ bộc phát Ebola và biết rằng nó đòi hỏi công tác tập thể ở mọi cấp bậc, từ công việc thường nhật tại một trung tâm cho tới sự đáp ứng có phối hợp. Nếu thiếu bất cứ bộ phận nào trong những phần đó, chúng ta không thể thắng được vụ bộc phát này.
Okay. So you're gonna start first?
Okay.
Nữ y tá Brett Adamson điều phối các buổi huấn luyện Ebola bắt đầu ở đây hồi tháng 8. Những người dự hội thảo gồm không những nhân viên của MSF mà cả các công nhân viên chính phủ và nhân viên làm công tác nhân đạo của các cơ quan khác. Tổ chức bất vụ lợi này mở 2 trung tâm huấn luyện khác ở Thụy Sĩ và Hà Lan để xử lý nhu cầu ngày càng tăng. Ngoài những bài học về mặc trang phục bảo hộ, học viên còn học cách lấy máu an toàn và thay chăn nệm giường dơ của bệnh nhân Ebola, có thể đã nôn mửa hay tiêu chảy vào. Lều được trang bị như một bệnh viện thật, với những căn phòng được bố trí cho các ca bệnh đã được xác nhận hoặc bị nghi ngờ. Còn có cả một khu được đánh dấu là nhà xác cho những người không qua khỏi. Huấn luyện viên MSF Matthias Kens giải thích những khu vực khác nhau của một trung tâm chữa trị Ebola tiêu biểu.
In high risk zone, we have all patients.
Trong khu rủi ro cao, chúng tôi có tất cả các bệnh nhân. Chúng tôi phân biệt giữa khu vực khả nghi, nơi chúng tôi có những người bệnh vừa được đưa đến và cần phải được sự xác nhận qua các thử nghiệm lab. Trong khu rủi ro cao, chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân đã được xác nhận những người bệnh này ở bên trong cho đến khi khỏi bệnh, nhưng nhiều người không khỏi bệnh, họ chết.
Giống như tất cả các huấn luyện viên ở đây, ông Kens nói chuyện qua kinh nghiệm của mình. Ông đã làm việc tại các trung tâm Ebola của MSF trước tiên ở Guinea, ngay sau khi virus bộc phát trong năm nay. Sau đó là ở Liberia, ông đã chứng kiến nhiều cái chết và những câu chuyện thành công hiếm có hơn của người bệnh đã thoát hiểm.
It's like a personal war against Ebola.
Nó giống như một cuộc chiến tranh cá nhân chống lại Ebola. Nó rất mạnh bạo, nó làm ta choáng ngợp. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn trở lại chỉ để có mặt ở đó, để giúp đỡ giống như một viên đá cùi nhỏ trong một cái hồ lớn, nhưng để làm một việc gì đó.
Chống Ebola có nghĩa là tự bảo vệ mình trước tiên. Đối với ông Adi Nadimpali, một y sĩ từ New Orleans, nó gần như đi ngược lại với linh tính của mình. Ông vượt qua 3 tháng đứng đầu một bệnh viện chấn thương ở Cộng hòa Trung Phi bị chiến tranh tàn phá.
Like I'm used to, if I see a person with a gunshot wound, go right away, touch.
Tôi đã quen rồi. Nếu tôi nhìn thấy một người bị thương vì trúng đạn, thì tôi đi ngay, sờ mó, đeo bao tay vào, đeo ống nghe vào, xem điều gì đang xảy diễn. Và nơi đây thì không phải thế, phải mặc trang phục vào, bảo đảm là không gặp rủi ro, không đặt người khác vào vòng rủi ro.
Sứ mạng kế tiếp của ông Nadim Pali là Liberia, nơi số tử vong vì Ebola đã vượt quá 3.000 người. Ông đã từng đến đó trước đây.
Tôi vẫn luôn có một điểm yếu trong tim đối với Liberia và người Liberia, và nhìn thấy sự nguy hại, sự tàn phá, điều này đang xảy ra cho nhiều khối dân, toàn khu vực. Điều cần thiết là chúng ta phải đi.
Ebola cũng đang gây ra một thiệt hại về tâm lý sâu xa đối với cả người bệnh lẫn người chăm sóc họ. Nhân viên MSF đã ở tuyến đầu mô tả sự tuyệt vọng trong việc chống virus. Tình trạng thiếu một liệu pháp đã được chứng minh, tỷ lệ tử vong cao, sự kiện không thể tiếp xúc bằng thể chất và an ủi các bệnh nhân đau đớn, và chỉ nguyên khối lượng nhu cầu. Điều phối viên của hội thảo Brett Adamson nói tiếp.
You feel compromised in what you...
Bạn cảm thấy phải thỏa hiệp với những gì bạn đang làm, và bạn tự vấn và luôn cảm thấy cần phải làm hơn nữa, nhưng bạn bị bó buộc bởi những giới hạn này. Tôi biết đối với rất nhiều người trong chúng tôi, lần đầu tiên khi chúng tôi bước vào các trung tâm xử lý Ebola, bạn sẽ khóc khi đi một vòng, nhất là mấy lần đầu tiên.
Cuộc hội thảo đề cập đến chấn thương tình cảm khi đáp ứng với vụ bộc phát. Các tâm lý gia cũng thảo luận làm thế nào để nâng cao nhận thức trong các cộng đồng bị tác động về các phương cách để đề phòng Ebola lây lan và sự cần thiết phải ngăn tránh thành kiến đối với những người mắc bệnh. Đến một lúc nào đó, dù bộc phát sẽ ngăn chặn được, cộng đồng công tác nhân đạo sẽ quay ra các khủng hoảng khác. Nhưng đối với những người sống sót sau Ebola thì câu chuyện sẽ chưa kết thúc, theo tâm lý gia của tổ chức MSF.
Anyone who survives, they've lost someone. They come back to...
Bất cứ ai sống sót cũng đều đã mất một người nào đó. Họ trở lại với những thắc mắc lớn và những căn nhà trống trải và những láng giềng họ gặp ngoài đường. Ngay cả khi chúng ta có người cuối cùng đang hồi phục hay sắp chết thì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Vì thế mà ở Brussels và ở Tây Phi, cuộc chiến chống Ebola còn lâu mới kết thúc và còn đang gây go hơn bao giờ hết.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Khắc Trung hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu tên Nguyễn Khắc Trung, 27 tuổi, quê ở Phú Thọ. Từ khi cháu dậy thì cháu bắt đầu để ý tới bản thân mình và thấy rằng bắp chân dưới của cháu to gần bằng đùi. Sau này khi đi khám, bác sĩ nói là giả phì đại, mông và hông của cháu không phát triển lắm. Mà từ bé thì gia đình cháu có bảo cháu phát triển bình thường, mọi hoạt động của cháu như chạy, nhảy, chơi thể thao, mang vác v.v. đều bình thường. Nhưng tới cuối năm 2012, cháu thấy yếu dần và không thể ngồi xuống và tự đứng lên được nữa. Thỉnh thoảng đi tự dưng bị ngã, leo cầu thang khó khăn phải dùng tay để vịn, đi mà không vịn thấy khó khăn. Cháu đã đi khám ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện 103 thì bảo cháu bị loạn dưỡng cơ tiến triển DMD, BMD. Bệnh này thường gặp ở trẻ em mà cháu giờ bị là bị muộn. Cháu đã có làm một số xét nghiệm, thấy CPK gần đây nhất trong tháng 10 năm 2014 là
2883. Cả dòng họ và gia đình cháu không ai bị bệnh này cả. Cháu là con trai đầu lòng trong gia đình, còn hai em gái đều không bị bệnh này ạ. Cháu nghe nói bên Mỹ có hiệp hội Progressive Muscular Dystrophy đã nghiên cứu thành công thuốc điều trị tên thuốc là Ataluren. Cháu hỏi là các bác ở bên đó thì đã có thông tin nào mới nhất về thuốc điều trị bệnh này chưa ạ? Thuốc điều trị này đã được thông qua và sắp được đưa vào sử dụng chưa ạ? Nếu cháu muốn xin được thử nghiệm thuốc thì bằng cách nào cháu có thể xin được thử nghiệm lâm sàng này ạ? Kính mong bác sĩ giải đáp giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh cơ loạn dưỡng Duchenne. Thì trước khi trả lời câu hỏi về thuốc của vị thính giả, tôi xin trình bày một số kiến thức nền để chúng ta cùng học hỏi. Thì cái từ cơ loạn dưỡng Duchenne, dịch từ từ khoa học quốc tế tiếng Anh là Duchenne Muscular Dystrophy, viết tắt là DMD. Thì Duchenne là tên của cái ông bác sĩ người Pháp. Bệnh nó dạng nhẹ hơn, gọi là cái bệnh Becker Muscular Dystrophy. Thì trong cái bệnh Becker Muscular Dystrophy mà tôi bàn ở đây và có thể liên hệ tới cái chuyện bệnh nhân của chúng ta hỏi là triệu chứng của vì bệnh nhân này xuất hiện trễ hơn những cái triệu chứng thường. Thì trong cái trường hợp Becker Muscular Dystrophy, triệu chứng nó xuất hiện trễ hơn lúc bệnh nhân đã đến tuổi dậy thì hay là tuổi thanh niên là adolescence. Và trong trường hợp Becker Muscular Dystrophy thì bệnh nhân hy vọng sống lâu hơn. Và với những cái biện pháp phụ trợ tuổi thọ có thể bình thường đối với một số bệnh nhân này. Thì hiện nay chúng ta biết cái bệnh mà loạn dưỡng Duchenne là một cái bệnh do nguyên nhân di truyền. Thì nguyên nhân của nó là do một cái gen này nó là liệt, recessive gene, ở trong cái di thể chữ X và được khám phá năm 1986. Và cái gene này nó phụ trách việc sản xuất ra một cái protein tên là dystrophin. Và cái mà protein này cũng chỉ mới được khám phá mới đây thôi. Thì lúc các sợi cơ co rút thì phát ra nó năng lượng và chúng ta cần có cái chất dystrophin để che chở cái tế bào cơ nó không có bị hư hại do tác dụng của cái năng lượng này. Thì cái gen này là một trong những cái gen lớn nhất của con người, cho nên các đột biến, những cái mutation hoặc là những cái lỗi nó xảy ra bất thường có thể dễ xảy ra hơn những gen khác. Và ngoài ra, nếu mà dùng gen trị liệu, gen therapy đối với cái gen này cũng khó khăn hơn là đối với những cái gen khác nhỏ hơn. Nếu mà cái gen bất bình thường không có sản xuất được cái chất protein dystrophin, thì lúc đó những cái tế bào nó tạo nên cái cơ, nó thành hình thành cái cơ, thì những cái tế bào đó nó bị hư hại và không được làm việc bình thường và nó bị teo lại. Thì người ta gọi cái bệnh Duchenne Muscular Dystrophy là một cái bệnh từ tiếng Anh gọi là X-linked, là vì cái gen này nó nằm trên nhiễm thể tính dục hình chữ X. Và tôi xin nhắc lại là phái nam thì có hai cái nhiễm thể tính dục là sex chromosomes X và Y, là X và Y dài. Và phái nữ có cái X với là chữ X nữa. Thì do cái gen này là một cái gen liệt, recessive, thì con trai họ chỉ có một cái gen ở trên cái nhiễm thể duy nhất X mà họ có. Cho nên là họ có thể phát bệnh rồi. Trong lúc đó thì ở người phái nữ cần phải có hai cái gen nằm trên hai cái nhiễm thể X thì khi người đó mới phát bệnh. Thì do đó đại đa số bệnh nhân là phái nam, như trong trường hợp chúng ta bàn ở đây, những cô con gái ở trong gia đình đó thì không có bị bệnh này. Phái nữ rất hiếm khi bệnh, và trên thế giới thì người ta tính chừng 4.000 bé trai ra đời thì có một trường hợp là bé đó mang cái gen Duchenne Muscular Dystrophy. Và như vậy, nếu mà ước tính ở Việt Nam dân số chừng 80-90 triệu và cái tỷ số sanh chừng 17/1000, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là mỗi năm ở Việt Nam thì có chừng 180-170 em sanh ra với cái gen mà của cái bệnh loạn dưỡng cơ. Và trong cái trường hợp mà chúng ta vừa nhắc đến là Becker Muscular Dystrophy đó, là cái trường hợp mà bệnh nhẹ hơn thì cái cơ năng của cái dystrophin của những cái bệnh nhân đó nó chỉ bị mất đi một phần thôi, chứ nó không có mất nhiều như là trong bệnh Duchenne thường. Bây giờ nói đến triệu chứng thì bệnh triệu chứng điển hình là xuất hiện lúc 2-3 tuổi và tuy có nhiều trường hợp còn sớm hơn. Và các cơ gần ở trong thân mình như là mông, xương chậu, đùi, cổ, vai là những cái cơ nó bị ảnh hưởng. Bé đi hay té, gặp khó khăn lúc muốn chạy, nhảy hoặc là lúc đã đứng lên. Và từ cái thế nằm nó phải chống tay lên sàn nhà, xong nó chống tay ở trên đầu gối, rồi nó mới gượng thân mình, nó mới đứng lên được. Và đó là một cái triệu chứng mà điển hình của cái bệnh này. Bé sau đó tiếp tục yếu dần và các tay chân dần dần co rút, contracture, và xương sống có thể vẹo qua một bên. Và một số cơ bắp bị phì đại dạ như trong trường hợp chúng ta thấy ở đây, từ tiếng Anh gọi là pseudo hypertrophy, là ví dụ như cái cơ bắp chuối ở phía sau cẳng chân nó to ra là vì những cái mô mỡ và những cái mô xơ ở trong đó nó gia tăng, nhưng mà trong lúc đó thì cái bắp thịt, cái cơ bắp thiệt sự thì nó bị teo lại. Bây giờ về chẩn đoán, tôi chỉ xin nói sơ qua là trên lâm sàng như chúng ta đã kể những cái triệu chứng và người ta thử máu thì có cái chất men gọi là CPK, creatine phosphokinase, nó tăng rất cao như vị thính giả đã nói trong thơ. Người ta còn thử về cơ điện đồ, nó cũng bất bình thường, người ta cũng có thể sinh thiết, lấy thịt thử. Và người ta thấy những cái tế bào cơ bị chết, gọi là hoại tử, necrosis, cỡ nó không có đồng đều. Và người ta cũng xác nhận bằng cách nhuộm các mô bằng những cái miễn nhiễm học, immunostaining, để tìm cái chất dystrophin ở trong đó. Trong bệnh mà loạn dưỡng chúng ta nói ở đây, thì có thể là khi mà nhuộm thì người ta không có còn thấy chất dystrophin ở trong đó nữa. Và phân tích DNA là cái phân tích cái gen của những trong những cái bạch cầu ở trong máu, và người ta tìm những cái đột biến gen là mutation, gene mutation, lúc mà người ta phân tích cái DNA của cái người bệnh. Và ngoài ra người ta cũng có thể nhuộm cái chất DNA và cũng có thể dùng định bệnh trong lúc em bé còn trong bụng mẹ, có nghĩa là cho thai nhi. Và ngoài ra có một cái người mà không có triệu chứng của cái bệnh loạn dưỡng, người ta cũng có thể phát hiện được những cái gene bất bình thường của họ, là những cái người gọi là carrier. Thì về trị liệu, hiện nay chưa có phương pháp trị lành bệnh di truyền này, là cái bệnh loạn dưỡng cơ. Và các giúp bệnh nhân sống thoải mái hơn, bao gồm những cái vấn đề như là cố vấn về chuyên khoa di truyền, những bác sĩ chuyên môn về tim, phổi, xương, thần kinh, vật lý, trị liệu, dinh dưỡng, thì có thể làm cho cái cuộc sống kéo dài hơn và thoải mái hơn. Bây giờ tôi xin đi vào cái đề tài chính là cái câu hỏi về những cái thuốc tác dụng lên trên gen. Nói về cái thuốc Ataluren, viết là A-T-A-L-U-R-N, thì là nó là một cái thuốc được bào chế do hãng PTC Therapeutics với sự yểm trợ của cái hội loạn dưỡng cơ là Muscular Dystrophy Association. Và hiện nay nó đang ở trong giai đoạn 3 của nghiên cứu lâm sàng ở Mỹ cũng như 10 nước khác. Và kết quả hy vọng, kết quả của cái giai đoạn 3 của nghiên cứu lâm sàng này sẽ ra mắt sang năm là năm 2015. Thì hiện nay thuốc mang tên chính thức là Translarna, viết là T-R-A-N-S-L-A-R-N-A. Và tháng 8 năm nay 2014 thì thuốc được cái vùng kinh tế châu Âu, European Union, cấp phép cho ra thị trường với điều kiện là, và cái bệnh này trong trường hợp đối với châu Âu thì nó được chấp nhận để dùng cho một cái loại loạn dưỡng cơ đặc biệt gọi là NMDMD, viết tắt của cái chữ là Nonsense Mutation Duchenne Muscular Dystrophy. Và trong 100 trường hợp của những cái người bị loạn dưỡng cơ Duchenne thì chỉ có chừng 13 người, là 13%, là đúng theo cái mô tả của cái bệnh này. Cái điều kiện khác để được dùng thuốc này là 5 tuổi hoặc là trên 5 tuổi và cái người đó còn đi được. Thì tôi xin giải thích cái bệnh nonsense mutation là thế nào. Thì trong người của chúng ta hoặc là trong những cái sinh vật khác, thì cái gene là cái phân tử DNA, nó điều khiển tổng hợp các protein. Và cái DNA nó được sao chép thành một cái gọi là RNA hay là RNA messenger, và nó gửi đến một cái cơ phận ở trong cái tế bào gọi là cái ribosome, và cái ribosome nó đọc cái tin tức ở trên cái mRNA đó, và nó căn cứ vào đó, thông tin trên đó nó sản xuất ra cái protein, mà trong cái trường hợp chúng ta đang bàn, cái protein đó là cái chất dystrophin cần cho các cơ bắp. Thì trong cái bệnh mà nonsense mutation DMD này, thì cái chữ nonsense mutation có nghĩa là đột biến phi lý. Cái gen nó điều khiển tổng hợp dystrophin này nó chỉ bị thay đổi một chữ mà thôi. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta có một cái trang giấy in mà chỉ trật có một chữ mà thôi. Nhưng mà khi mà cái ribosome nó đọc tới cái chữ đó, thì cái đó tác dụng nó giống như là một cái bảng stop, nó nằm ngay cái giữa của cái messenger RNA đó. Và giữa cái dòng thông tin đó, nó đọc tới cái chỗ mà bị mutation, bị đột biến đó, và nó nhìn đó, nó coi đó như là một cái dấu hiệu, nó phải ngưng, nó không có làm việc nữa. Và cái thuốc Translarna này, cái cách làm việc của nó là nó sẽ khuyến khích cái ribosome, là cái nơi mà sản xuất ra những cái protein, nó cứ tiếp tục đọc tiếp, mặc dù nó thấy cái chữ viết sai đó, mặc dù nó thấy cái đột biến trong cái tin tức đó, và do đó nó đọc hết cả cái toàn bộ của cái information, và nó cũng ráng nó sản xuất ra một cái chất protein dystrophin ở trong cái tế bào cơ. Thì đứng về trên lâm sàng thì sau 48 tuần thì cái dùng cái thuốc này, thì ở nhóm mà dùng thuốc Translarna 3 lần một ngày, và cái thuốc này là thuốc uống, thì khả năng đi bộ trong 6 phút của những cái bệnh nhân đó họ dài hơn và là cái khoảng đi bộ được của những cái người mà xài thuốc giả mà người ta dùng để so sánh, và nó dài, cái khoảng cách đó nó dài hơn chừng 31 mét, nghĩa là cũng đáng kể. Và việc này nghĩa là có nghĩa là sau 48 tuần dùng thuốc, khả năng những cái người bệnh họ vẫn, cái bệnh họ vẫn có nặng thêm, họ cũng đi bộ ngắn lại, nhưng mà họ giảm ít hơn đối với những cái nhóm người xài thuốc giả placebo. Và hãng PTC Therapeutics bắt buộc phải hoàn thành những cái thảo khảo cứu giai đoạn 3 nói trên để bổ túc vào hồ sơ về cái sự hiệu nghiệm và an toàn của thuốc, và trước khi họ được chấp nhận dứt khoát, và hy vọng là có thể đến năm 2016 thì nếu mà tất cả mọi cái thủ tục xong thì cái thuốc này có thể sẽ được chấp nhận dứt khoát. Thì thêm một tin nữa là hồi mới đây, cách đây mấy hôm, thì hồi tháng 11 năm 2014, thì ví dụ như là hệ thống y tế quốc gia của nước Ý, Italia, họ đã chấp nhận trả tiền cho bệnh nhân dùng thuốc này. Thì có nghĩa là cái thuốc này nó cũng sắp xuất hiện trên thị trường, mặc dù là hiện nay thì theo như tôi tìm hiểu trên Internet thì nó chưa có mặt trên thị trường, ngay cả thị trường châu Âu. Và đối với Mỹ thì hiện nay FDA là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Mỹ thì chưa có quyết định gì mới cho cái thuốc Translarna này. Mặc dù ở đây bên Mỹ người ta cũng đang ráng phấn đấu khuyến khích để cho thuốc này ra sớm, vì đây thuộc về loại là xếp loại là một cái thuốc là thuốc mồ côi, orphan drug. Cái thuốc nó không có đem lợi gì nhiều nhưng mà cần cho bệnh nhân, cho nên người ta khuyến khích sản xuất nó để ra vào thị trường. Bây giờ có một thứ thuốc thứ nhì nữa là thuốc Sarepta, một cái thuốc do hãng Sarepta sản xuất. Thì năm 2013 thì cái hãng thuốc Sarepta họ nộp đơn xin FDA chấp nhận một cái thuốc tên là Eteplirsen, viết là Eteplirsen, dùng để chữa một cái loại muscular dystrophy, và cái loại thuốc này cũng thuộc cho chừng 13% những cái trường hợp mà loạn dưỡng cơ và áp dụng cho thị trường Mỹ. Thì cái Eteplirsen này nó dùng một cái phương pháp khác là gọi là exon skipping technology, là họ làm cho cái gen tuy nó bị hư nhưng mà cái tế bào vẫn lơ cái chỗ hư đó đi để cho nó tiếp tục nó sản xuất ra được cái chất dystrophin. Thì exon có nghĩa là một cái khúc của cái gen nó bị đột biến, nó bị thay đổi, và cái tế bào nhờ cái thuốc mà nó lơ cái chỗ đó đi, nó vẫn tiếp tục nó đọc giống như trường hợp kia như vậy. Thuốc này thì đã được khảo cứu giới hạn trên 12 bé trai khi mà họ nộp đơn cho FDA. Và cho thấy là thuốc này nó làm tăng cái lượng dystrophin ở trong các cơ của cái người bệnh. Và các bệnh nhân dùng cái thuốc đó cũng đi xa hơn cái khoảng cách của cái nhóm kiểm soát trong thời gian 6 phút như cái trường hợp thuốc kia. Nhưng mà cái thuốc này thì phải chích vào tĩnh mạch hàng tuần, hoặc là có thể một số trong thí nghiệm thì nói là chích thịt. Thì tháng 10 năm 2014 thì được cái hãng Sarepta này nó hơi bị khó khăn một chút là FDA họ đã yêu cầu hãng thuốc phải cung cấp thêm những cái dữ kiện, trong đó có những cái dữ kiện về an toàn cho người bệnh thì FDA mới xét tiếp. Thì do đó những cái cổ phiếu của cái hãng Sarepta này nó cũng bị giảm giá mạnh. Thì do đó trễ hơn cái dự tính trước đây là có thể sang năm đến năm 2015 thì Sarepta mới có thể nộp đơn để xin phép xét đến cái thuốc này như là được tung ra thị trường như là một thuốc mới. Và ngoài những cái thuốc kể trên, có những cái khảo cứu khác đang nghiên cứu trị liệu gen. Tất nhiên là người ta đem một cái gen mà có thể điều khiển tạo ra chất dystrophin vào vô trong các cái cơ. Thì vì đây là cái gen này là cái loại gen to nhất trong những cái gen của chúng ta, trở ngại chính là làm sao chuyên chở được, ví dụ như nhờ những cái con virus nó mang cái gen đó đi vào vô trong các cơ của chúng ta, vào trong các cái tế bào trong của cái cơ bắp. Và hy vọng trong những tháng tới sẽ có những tin mừng cụ thể hơn cho việc trị liệu bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Gần 1/4 dân số thế giới, khoảng 1,8 tỷ người, ở trong độ tuổi từ 10 đến 24, theo báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2014 của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi thường bị bỏ qua, bị gạt ra khỏi quá trình đưa ra quyết định, và nhu cầu của họ thường bị phớt lờ. Xu hướng này đòi hỏi phải gấp rút sửa chữa, báo cáo nhận định, bởi vì nó gây nguy hiểm cho giới trẻ, cũng như các nền kinh tế và xã hội nói chung. Có sự tương quan mạnh mẽ giữa tình trạng nghèo túng và mức đầu tư thấp vào an sinh và sự phát triển của giới trẻ. Ở hầu hết các nước, số lượng người trẻ đề ra thêm thử thách trong việc thoát khỏi tình trạng bạo lực, tìm kiếm công việc đàng hoàng hoặc tiếp cận giáo dục đủ tốt và những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện với giới trẻ, bao gồm sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Báo cáo lưu ý, và điều này lại tiếp nối vòng luẩn quẩn của sự nghèo túng. Báo cáo chỉ ra rằng, 9 trong số 10 người trẻ tuổi sống ở các nước kém phát triển, nơi mà việc học hành và công việc khan hiếm. Nhiều người không tiếp cận được thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Phát biểu khi báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân số, Người tị nạn và Di cư Ann Richard nhấn mạnh rằng đây là những dịch vụ mà người trẻ cần có để giữ được những lựa chọn của mình, theo đuổi những mục tiêu trong tương lai và thậm chí cứu được tính mạng của họ. Quá nhiều em gái, khoảng 39.000 em mỗi ngày, lâm vào cảnh tảo hôn và cưỡng hôn. Một số những cô dâu trẻ em chỉ mới 8 tuổi. Trợ lý Ngoại trưởng Richard chỉ ra rằng, những hậu quả của nạn tảo hôn và nhu cầu tránh thai không được đáp ứng của giới trẻ có thể ở mức nghiêm trọng. Trong số các em gái từ 15 đến 19 tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, các biến chứng từ việc mang thai và nạo phá thai không an toàn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Và trong khi số người tử vong do HIV ở các nhóm tuổi khác đang giảm đi, ở nhóm thanh thiếu niên, con số này lại đang tăng lên. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ những khuyến nghị của báo cáo, gồm ngăn chặn nạn tảo hôn và cưỡng hôn, mang thai ở độ tuổi vị thành niên và những tập tục gây hại như cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, cải thiện mức tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho giới trẻ, phòng chống bạo lực giới tính, thúc đẩy giáo dục bình đẳng cho trẻ em gái.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.